À, nhưng mà thật sự ra đó, mình nghĩ mình hành trì mà gọi là dữ lắm á, bởi vì hành trì được nhiêu giờ đó một ngày, đỡ lắm cho 5 giờ đi, 6 giờ đi, một ngày là 24 giờ, 10 giờ mình ngủ không kể đi, cũng còn khoảng chừng 14 giờ, ngủ gì 5, 6 giờ thì mấy giờ kia đó là bị duyên cảnh tầng mà tâm nó loạn. Khi mà cái cảnh tầng mà tâm nó loạn nó vô mà muốn niệm tâm thì phải xả đó ra, mà ai mà xả được. Anh nói thật sự là ví dụ niệm tâm nhưng mà tại khái là cái tâm nó vẫn loạn hoài lặng hoài, chức niệm lực nó chưa đủ để nó từ thôi. Nó có cái thật đức để nó từ nhưng mà nó chưa đủ lực nó từ. Thành cái tổ nói là nếu muốn niệm tâm nó bây giờ thì niệm liên tục không gián đoạn, vào tán tâm vẫn niệm hoài thời gian. Thật đức từ từ nó mới làm cho mình định được. Thấy không? Tại vì cái nghiệp mình á, cái loạn tâm của mình là nghiệp từ vô thủy chứ không phải là nghiệp kiếp này không. Thấy không? Thành ra có gì cứ niệm. Nhiều người càng loạn tâm càng phải niệm nhiều. Thấy không? Thì cũng tỏ là cái nghiệp loạn mình nó nặng. Thấy không? Cái thật đức nó chỉ đủ công năng để nó quá giải. Thành ra cái tổ nói rằng là người càng ác thì nào nên nhận niệm nhiều thì thích. Mặc dù một niệm nhãn sanh nhưng mà thuần niệm. Thành ra mặc dù có công năng như vậy thì tán loạn tự yên tam nghiệp tự tịnh, tức là tam nghiệp đây tới là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si đó. À, người thân khẩu ý của mình á, nó có những ác những cái thân khẩu ý tự động nó từ từ nó hết. À, nếu mà lúc đầu mà không có nguyện tâm á, cho mình niệm Phật hoài tự nhiên có cái nguyện, có cái nguyện tâm nó khổ chứ. À, nhưng thực sự ra cái người nào không có nguyện tâm trước mấy họ niệm, ít nhất cũng có cái lòng nguyện họ mới niệm đấy không. Nhưng mà có cái đây nói là nguyện tâm này đó, là nguyện tâm chưa tha thiết nó phát sanh, thì nên niệm hoài nó sẽ phát sanh. Cái nguyện tâm của cõi cực lạc là nguyện tâm của Bồ Tát nguyện, tức là đi là về. Thấy không? Dầu sao giờ mình chưa phát còn đề tâm đi nữa, mình niệm hoài tự nhiên bộ tâm nó sẽ phát. À, bà nói cái nguyện tâm này là nguyện tâm nó thành tựu, nguyện tâm đúng nghĩa đi ốt lạc là bồ đề tâm, cái nguyện tâm nó phát ra. Ông nói câu này, cái này đọc nó hơi dài, rồi cũng đọc cho chị nghe. Bởi thế, cái nguyện tâm còn yếu cũng nam mô như đà Phật. Khi tâm tán loạn nhiều cũng nam mô như đà Phật. Khi vọng niệm sinh khởi cũng nam mô như đà Phật. Khi thiện tâm phát sanh cũng nam mô như đà Phật. Khi bất tịnh cũng nam mô như đà Phật. Khi thanh tịnh cũng nam mô như đà Phật. Khi tam tâm còn yếu kém cũng nam mô như đà Phật. Tam tâm là ba cái tâm của ta mình học của đại chúng đạo á. Khi tam tâm đầy đủ cũng nam mô như đà Phật. Khi tam tâm hiện khởi tức là tam thiện tâm nó khác niệm, lúc nào mình niệm nó cũng có cái tướng nó hiện lên, là tâm trí thành, tâm không tính, tâm hồi hướng nó hiện lên từ tâm mình vậy đó, nhưng cũng niệm nam mô như đà Phật. Khi tam tâm thành tựu cũng nam mô như đà Phật. Đây là phương tiện để chắc chắn được giảng sanh, thì nhớ vào tam can chứ quên. Tâm qua nhãn quan của pháp nhiên thì tam tâm cũng là nam mô như đà Phật, ngũ niệm cũng là nam mô như đà Phật, tứ tu cũng là nam mô như đà Phật. Ngũ niệm này hiểu gì chưa học, ngũ niệm này chủ trương của ngài Đạt Loan, tại giờ không có thời giờ tôi chưa giảng. Nhưng tứ tu thì đã học rồi, tứ tu là bốn tác nghiệp trong chủ trương ngài Thiện Đạo, đó là tinh chính tu, vô gián tu, vô dư tu và trường thời tu. Mấy câu này ban trọng lên, không đủ giờ. Án tội chướng nặng nề, ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu thì danh thì sẽ được giảng sanh. Vì đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà Phật. Tức là mình đã học rồi, là không những mình đang nghĩ tới Phật mà Phật luôn luôn nghĩ chúng sanh. Vì cái bản nguyện cái này gì? Thực sự tâm tâm của Phật là có mình đúng không? Tất cả mọi người chúng sanh tâm lục đạo, tức là chúng sanh địa ngục nằm trong cái sự suy nghĩ của Đức Phật. Thì người nghĩ sao? Nghĩ rằng làm cách nào để làm cho người đó là thoát khỏi sinh tử, đã đổ niết bàn, làm cách nào để hỗ trợ người đó trong lối tu hành, làm cách nào phân thân làm sao để mà giúp các tác duyên để người đó phát tâm, tức là mình nằm trong cái sự hộ niệm nhớ nghĩ lo toan tính toán của Đức Phật. Đức Phật khỏi tu rồi, nhưng mà nếu là một tác hạnh thì phải nghĩ là tu cách nào để dùng công đức này mà chúng sanh nó được lên thành Phật đạo, ví dụ vậy đó. Tức là luôn luôn tâm tâm của Bồ Tát trong trong Phật mình mà làm cái tượng của ngài rồi, thành ra là bây giờ mình nghĩ tới Phật thì tương nhiên tương ứng liền. Tội chướng nặng nề, ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu kỳ danh thì sẽ được giảng sanh, vì đó là bổn nguyện của Đức A Di Đà vậy. Tội chướng nặng nề hãy đừng mặc cảm, vì ngũ nghịch mặc ác cũng được giảng sanh. Ngũ nghịch mặc ác này á, trong cái kinh vô lượng thọ đó, ngũ nghịch thì không được. Vô lượng thọ đó, những người tán từ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và thủy đáng đại thua không được giảng sanh. Nhưng mà đi qua tới kinh quán vô lượng thọ này, biết cái bào gì thì nghe đó, thì muốn biết đi được thì thôi. Tại vì cái lúc đó là biết cho phàm phu, thấy không? Còn biết cho tăng chúng với Bồ Tát á, cái pháp hội của vô lượng thọ là đa số là tăng chúng với Bồ Tát. Thì ngày thì tăng cơ nói, ở đây là ngày tăng cứ hết ba kinh thì ngày nói rằng là ngủ được, Phật ác cũng được giảng sanh, dùng 10 niệm hay 1 niệm đi nữa cũng được giảng sanh. 10 niệm là chủ trương của kinh vô lượng thọ, 1 niệm này đó là chủ trương những kinh khác, tức là niệm Phật và được giảng sanh là những chủ trương kinh khác. Giờ như kinh A Di Đà, người nào niệm Phật đó là được sanh, an sanh, khỏe sanh, không nói là tới 10 niệm. Bây giờ ngài mới nói là ta được tuyệt đối nè, hạnh từ giới chẳng phải là hạnh bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, do đó cứ đem khả năng mình mà giữ là được rồi. Điều quan trọng là chuyên tâm niệm Phật, tức là sao? Tức là từ giới thì cũng chưa chắc ngày được, không phải là bốn miệng của ngài. Hạnh từ giới chẳng phải là bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, nhưng không phải là nói giữ mình chuyên thắng giới, mà ngài nói là do đó thì cái khả năng của mình mà giữ là được rồi. Ví dụ như mình giữ được 5 giới thì giữ được 3 giới thì giữ, ráng giữ nhiều giữ. Chắc chắn như đà rước, chứ không phải là từ giới bây giờ mới rước. Ý ngài nói vậy thôi, chứ không phải là ngài nói là bác bỏ không cần phải từ giới. Nhìn từ giới được bao nhiêu thì cái tâm tỉnh mình lên trên độ lạc thì cái phẩm vị mình cao lên. Vậy thôi. Thành ra trong cái thượng phẩm tượng sanh là cái chúng sanh đó phát bồ đề tâm giữ trì chánh giới gì đó, tùm lum hết, là điều kiện để thành thượng phẩm. Chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hãy tin năng hiệu của ngài thì như nhặt ngói biến thành vàng đồng, ngài nhất định lai linh. Đó là thệ nguyện của Đức A Di Đà. Người niệm Phật dù không có chút thiện căn gì khác đi nữa, không có thiện căn và chưa không có làm một cái công đức nào hết trơn á, vẫn chắc chắn được giảng sanh. Hỏi: niệm Phật mà không phát bồ đề tâm thì làm sao được giảng sanh? Niệm Phật mà không giữ giới thì làm sao được giảng sanh? Niệm Phật mà không có trí tuệ thì làm sao được giảng sanh? Niệm Phật mà vọng niệm không ngừng thì làm sao được giảng sanh? Cái này là những câu thắc mắc của nhiều cái gì tôi tịnh độ. Tịnh độ tông của Tàu nó lộn xộn lắm, nó nhiều tông phái, nó nhiều tông phái chủ trương tự lực tự trương tùm lum hết, tự lực pha lực cộng vô tùm lum á. Thành ra kia mình nghe biết rồi mình không biết tu sao, nó nhiều ông tổ có kêu pháp bồi tâm, nhiều ông tổ phải nên lấy giữ giới tùm lum. Thành ra đây ngài giải nghi cho mình luôn, hỏi như vậy là không biết và không hiểu được kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Nên là thọ tức là niệm niệm hiệu là ngài lại nên. Mặc có đại nguyện tiếp dẫn, chúng ta có lòng muốn sinh sang đó, làm sao mà chẳng tội nguyện nhẫn sanh. Kết luận là vậy. Ngài Thiện Đạo giải thích đại nguyện thứ 18, hiểu là 8 thì nó dài lắm, ngài thì bạn có thì giải thích tóm lại là một mực chuyên sinh danh hiệu Di Đà thì được nhẫn sanh. Trong khi này bỏ hết, không có tính nhạo gì chứ. Trong khi đó nói là nghe danh hiệu ta phát lòng tính nhạo, kinh danh hiệu phát nguyện giảng sanh, thấy không? Nó là nhiều lắm, thấy không? Nếu không được giảng sanh ta không định giác. Nhưng mà sau khi ngài Thiện Đạo mà làm thớ, ngài nói khi mà niệm Phật nó tự nhiên nó cái đó phát thanh đó, thấy không? Niệm Phật nhưng mình không có được cái là cái tính nhạo, thấy không? Mình không có phát nguyện giảng sanh. Tức là trong kia nó nhiều điều kiện lắm, nghe danh hiệu rồi và bắt đầu là tính nhạo, tức là vui mừng tính ưa, rồi bắt đầu là niệm Phật, rồi mới phát nguyện nhân sanh. Nếu mà không sanh được ta không cảm giác, tức là nếu mà mình đặt điều kiện này mà tâm này nó nói rằng một bậc thiên danh hay gì là về nhân sanh thì tâm ra nó mâu thuẫn, tại nó hỏi nhiều quá, vừa tính nhạo vừa tin rồi phải là thích ham muốn, mà thiên danh là phải phát nguyện nhân sanh. Mà trong khi ngày đàm mà đàm chớ thì ngày trước cũng rút lại thành một câu: một bậc chuyên sinh danh hiệu thì được nhân sanh. Cứ ngài nói là nếu chưa tính nhạo mà tính nhạo thì Phật từ từ làm cho mình tính nhạo. Nếu chưa hồi hướng mà tính danh hiệu thì từ từ tâm cái danh hiệu nó có cái hồi hướng, hay tự nhiên trong cái chữ danh hiệu đó có đủ hết mà đúc gọn lại đơn giản cái vị trí danh hiệu thì chứng vào cái nguyện 18. Nếu như ngài a lực thì có thì ngài giải thích gì, chưa lấy một người nào chủ trương mà giải gì hết á. Thầy nào cũng nói là phải đúng theo nhân quả, gì phải có niềm tin sâu rồi nguyện quyết gì hùng như mình đó, họ căn cứ vào kinh mà không biết rằng là cái danh hiệu là nó có thập năng thập đức, sao cũng sẵn nguyện độ sanh của Phật là nằm trong danh hiệu, Phật đã tiên đoán rồi, sau này cái danh hiệu mình phải trợ giúp cho họ những cái đó, thấy không? Thành ra xưng danh hiệu là không có tính thì sanh tính, không có nguyện thì sanh nguyện, không có tính nhạo thì tính nhạo, thành ra cuối cùng là xưng danh hiệu là có đủ cái đó. Nếu mà Phật nói một cái thì sợ mình không nguyện Phật lại nhiều, chính cái nhiều đó mình phải đặt đủ thứ đó, cũng có những cái phát kiến cũng đặc biệt lắm, làm như cho mình những tâm. Chứ nè, cái thực sự ra chủ trương của chư tổ khác á, họ nói mà dẫn dứt kinh điển thôi, chứ cũng không lý mình đâu thấy có sai đâu. Thật họ làm cớ, tức là cục căn cứ vào kinh điển họ giải thích. Không giải thích đó, họ đưa nó chủ trương của họ là hoàn toàn tha lực. Chỉ tha lực đó nên cái này bắt buộc nó thật tụ. chủ trương là Đức Phật không bỏ người nào hết. À, do đó nếu mà đó không có cái đó mà tin họ thì bắt buộc họ làm cho thật thụ cái đó. Thầy nói đằng tớ là họ chứng minh là từ cái chứng minh đó họ mới quy ngưỡng lại một cái là làm niệm Phật là viên mãn. Viên mãn mà người khác dặn họ thì họ nói rằng là kinh đó mà ta nói vậy mà ta nói vậy họ dặn kinh Di Đà họ nói. Di Đà đâu nói cái gì mà tin gì đâu. Thấy không? Đã niệm là đang niệm hay khẽ niệm thì đều được giảng sanh. Thấy không? Đó, thì họ nói là đây cái Di Đà nói là ngay cái niệm Phật đó nó có đủ hết mấy cái kia. Thấy không? Mà kinh kia thì nó nói là tiếp thôi, còn kinh này là nó nói ngắn gọn. À, bây giờ ngài mới khuyên mình nghe bằng một niệm, mười niệm cũng được giảng sanh. Giờ qua tới kinh A Di Đà là niệm thôi là xong. Thấy không? Thì nghe rằng như vậy đó thì bắt đầu lơ là chuyện niệm Phật. Thấy không? Thì đó là cái gì? Đó là tính mà trước ngày hạnh. Cái niềm tin mình như là tôi tối vào một niệm giảng sanh nó khỏi giọng thành niệm đó. Tôi niệm đủ rồi, đó tôi niệm đủ rồi, thấy không? Thành thì là cái tính đó mà làm trước ngày cái hạnh để tu niệm Phật A Di Đà. Thấy không? Cái đầu tiên là mặc dầu vậy, quý vị gánh chịu cái hạnh. Tại vì đi đây là nhờ hạnh. Có những chủ trương hiện đạo thì lấy cái hạnh làm chánh, chứ không có lấy tính làm chánh, lấy người làm chánh. À, thì tính là chướng ngại cái hạnh, thành ra tối rộng là chủ trương hạnh, thành ra ông thấy điều không tốt. Nghe rằng niệm chẳng rời, rồi nghĩ rằng một niệm cũng giảng sanh bất định. À, một niệm giảng sanh bất định, tức là một niệm mà giảng sanh không chắc chắn. Tại vì có nhiều người chủ trương là niệm chẳng rời, cái là niệm tương tục. Mà mình cắt vào cái đó và cho rằng một niệm giảng sanh bất định đó là hạnh chướng ngại tính, tức là không tin hoàn toàn. Bây giờ phải nói là niệm nhiều hay là bỏ công á thì Phật mới rước. Thì chưa tin là cái nguyện lực tiếp dẫn của Phật, tức là cái niềm tin thiếu. Đó là sao căng phân giữa hai cái này nè. Thấy không? Không nói là nhiều khi mình nói giờ phải niệm nhiều không mới rước, thì chính ra mình nên tin một cái tự lực, tức là hạnh là chướng ngại cái tính là Phật lực đó, là nó chắc chắn phải rước. À, thành ra ông nói rằng là mặc dầu cứ tương hạnh nhưng mà ông khuyên mình á làm sao cái niềm tin nó phải có. À, nhưng mà đừng có quá khích, không có niềm tin rồi nói là Phật nói một niệm cũng rớt làm biết không niệm. À, thành ra nghe rằng mà niệm chẳng rời, rồi nghĩ rằng một niệm giảng sanh là bất định, tức là không có quyết định được, đó là hạnh chướng ngại tính. Cái là làm cho niềm tin mình nó không có sâu. Tính thì tin một niệm cũng giảng sanh. À, khi nào có niềm tin mạnh á thì cứ nghĩ là một niệm giảng sanh. Bây giờ ở đây có niềm tin gì chưa? Nên như vậy là đúng chắc chắn nhãn sanh là tỏ lã mà. Tính thì một miệng cũng nhãn sanh, mà hạnh á thì siêng năng sinh niệm chút đời. Tức là tính hạnh đi chung. Thực sự một miệng nhãn sanh rồi. Thấy không? Nhưng mà ông nói là nhà thứ niệm chút đời. À, mặc dù có tính nhưng mà cái tâm nó không có bị siêng cắt. Thấy không? Nhưng mà chẳng hành hạnh. Mặc dù biết hạnh mình là dư rồi đó, nhưng mà chẳng hành, chứ không có bỏ. Cho sợ người ta siêng cắt á, người ta biến mà. Người ta đều cho rằng do lâm chung chánh niệm mà Phật A Di Đà lai nghinh. Cái câu này là tôi giảng rồi nè. Người ta cho rằng do lâm chung chánh niệm, tức là tự lực mình phải chánh niệm á. Mình chánh niệm thì A Đà mới lai nghinh. Còn điên nè. Nguyên không pháp danh tao này của ổng á, đại thâm nhiên á, thì chẳng cho như vậy. Lâm chung chánh niệm là do Phật lai nghinh. Thấy hai câu khác nhau không? Người cho rằng là do lâm chung chánh niệm mà Phật A Di Đà lai nghinh, rồi ổng á là lâm chung chánh niệm là do Phật lai nghinh. Khác nhau chỗ nào? Cái này lâm chung chánh niệm mà Phật lai nghinh, tức là mình nói là mình phải lâm chung chánh niệm á, mình nhờ mình lâm chung chánh niệm mà Phật mới đến. Còn câu của ổng á nói là lâm chung chánh niệm là do Phật lai nghinh. Giờ Phật lai nghinh mà mình được chánh niệm, tức là Phật làm cho mình chánh niệm. Thấy không? Nó hai câu khác hoàn toàn, một câu là ma lực hoàn toàn, mình tán loạn không sợ. Theo pháp viên đã nói là lâm chung chánh niệm á là do Phật lai nghinh. Bởi vậy mình được chánh niệm là do Phật không tới đó mà mình được chánh niệm, chứ không phải là nguyên nhân là do mình chánh niệm rồi Phật mới tới. Thấy không? Và chính vì mà cái bản nguyện mình đi Phật tới làm cho mình được chánh niệm. À, đó là tha lực không á. Cái lý lẽ này là gần như là bài bác hết tất cả những quan niệm của những vị truyền tông hồi đó. Bây giờ phải nói là nhất niệm tương tục với tâm bất loạn thì mới được. Còn có tính tâm bất loạn là nhờ Phật lai nghinh mà mình tâm bất loạn á. Thấy không? Mình được chánh niệm chứ không phải là mình tập được mình chánh niệm rồi nhờ cái đó mà Phật mới tới nước mình, không phải. Ngài thâm nhiên phải nói là chuyển độ từ tha lực đến mức từ tối đó, từ ngày thượng đạo mình đôi lúc cũng phải kêu mình tập được chánh niệm này kia rồi tương tục được thời vô gián này được lắm á. Bởi thế kinh Sinh Tán Tịnh Độ mà dẫn kinh nè, trên đó chép rằng từ bi gia hộ khiến tâm chẳng loạn. À, tức là cái lực từ bi đó gia hộ cho mình. À, khiến tâm mà chẳng loạn là chưa Phật có cái năng lực đó. Người tin bổn nguyện mà niệm Phật chớ khá hoài nghi lâm chung chánh niệm. Bậc lai nghinh chính là để người tu được chánh niệm lúc lâm chung. giảng kinh mà còn nghĩ rằng nhất định thì nhất định, mà nghĩ rằng bất định thì bất định. Giờ cái gì đang tu á, giờ nghĩ là chắc chắn nhận tâm đi, nó có niềm tin gì đi, thì chắc chắn nhận tâm.